Chương 1059, nhị cầu cũng có chí hướng. 2, chương 1059, nhị cầu cũng có chí hướng. 2, lúc đầu một mực tự xưng là khắc khổ nhất đến Trầm Quang Vinh người Lư Kinh Hồng, nghe được câu này về sau, khóe miệng hung hăng co quắp bên dưới, sắc mặt có chút nóng bỏng nóng lên. Giờ phút này, hắn mặt hướng mọi người bảo trì lễ phép biểu lộ kém chút không có giữ được cái gì gọi là ta đi tương đối sớm. Lư Kinh Hồng cảm thấy hôm nay Sa Nhị Cẩu quả thực là đảo ngược thiên cương, cùng ngày xưa rất không giống. Lư Kinh Hồng không xác định Sa Nhị Cẩu là thật mê ngốc, vẫn là cố ý có chủ tâm buồn nôn hắn. Giờ phút này, Lư Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Biệt quất nhất, hay là hắn không có cách nào phản bác, bằng không ngược lại sẽ lộ ra hắn quá không phong khoáng. Tống cô nương còn tại trước mặt nhìn xem đâu, giờ phút này, không chỉ là Lư Kinh Hồng cảm thấy Sa Nhị Cẩu kỳ quái, Dư Mễ Lệ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi lên, Nhị Cẩu ca làm sao biến thành cố gắng như vậy? Sa Nhị Cẩu yên tĩnh một lát, nhìn một chút toàn bộ hành trình không nói một lời Âu Dương Lung trả lời câu trước đây liền không cố gắng sao? Dư Mễ Lụy nhanh mồm nhanh miệng nói đó là đương nhiên, dừng một chút nàng vẫn là không có tiếp tục nói hết, lo lắng bỏ đi Sa Nhị Cẩu tính tích cực có thể trở nên cố gắng như vậy, không quản là vì loại nguyên nhân nào đều là một chuyện tốt mới đúng. Sa Nhị Cẩu ngược lại là sắc mặt tự nhiên, mọi người thấy thế đã không còn gì để nói, Tống Chỉ An tiến lên ra mặt đánh cái giảng hòa để mọi người đừng tại trong viện đứng tại, toàn bộ mời vào trong phòng. Bận rộn chào hỏi thời khắc nào đó khác, Tống Chỉ An cùng Âu Dương Lung liếc nhau một cái, ánh mắt tràn đầy giao hội bên dưới, lại tách ra. Rất nhanh, Âu Dương Nhung đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, Dư Mễ Lệ, Sa Nhị Cẩu chủ động xin đi, giúp hắn đem chứa mỹ vị món ngon bát đĩa từng cái bưng lên nhà chính đang trên bàn. Rất nhanh, mọi người ở giữa, một chàng lâu ngày không gặp bữa tối, tại một ít ánh mắt ăn ý trao đổi bên trong, chính thức bắt đầu. Vẫn là Liễu đại ca làm đồ ăn ăn ngon. Một trận gió cuốn mây tan sau đó, Dư Mễ Lệ giơ ngón tay cái lên khích lệ nói: "Liễu đại ca ngươi là không biết, mỗi ngày thiện đường bên kia cơm chay, ăn trong miệng ta đều phải nhạt nhẽo vô vị hạt gạo." Tống Chỉ An ăn cơm tư thế ngồi thục nữ, bưng bắt quả vặt, giờ phút này nghe vậy, nàng thả xuống bắt đũa, trừng mắt nhìn lời nói có chút nhỏ thô bị Dư Mễ Lệ. Cái sau lẽ lưới, đổi cái dùng từ, dù sao chính là ăn không ngon, nếu là Liêu đại ca là tại giữa thiện đường ban liền tốt, đoàn người ngược lại là có lộc ăn, Lý Hoàn cũng thả xuống bắt đũa, khẽ mỉm cười, "A Lương huynh đệ chủ nghệ, sát thực càng thêm tinh tiến." "Ừ, Liêu huynh tay nghề không tệ." Một bên ưa thích bưng Lư Kinh Hồng, giờ phút này cũng ăn có chút ăn như hổ đói, cho dù bởi vì trước đây không lâu sự tình, hắn đối với Âu Dương Nhung còn có chút ý kiến nhỏ. Đến lúc đó giờ phút này ăn đến hắn làm đồ ăn về sau, vẫn là ngoan ngoan trung thực. Dù sao cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Âu Dương Nhung cười cười, không có trả lời, duy trì lấy đần độn trung thực khuôn mặt, hắn dư quang đi liếc nhìn Sa Nhị Cẩu bên kia. Chỉ thấy, tóc ngắn thanh niên cũng tại vùi đầu đào cơm, ăn say xương ngon lành, cùng ngày xưa so sánh, không có gì đặc biệt dị thường. Giờ phút này trên sân, cũng không riêng gì Âu Dương Nhung một người tại quan sát Sa Nhị Cẩu, Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ đồng dạng đang yên lặng đánh giá Sa Nhị Cẩu. Dư Mễ Lệ nhìn thấy Sa Nhị Cẩu cùng ngày xưa đồng dạng vùi đầu điên cuồng ăn, có chút nhẹ nhàng thở ra, lộ ra viết tiêu ý, nhìn hướng Liễu đại ca cùng Tống tỷ tỷ. Trước đây Sa Nhị Cẩu là cùng nàng đồng dạng tham ăn ăn ngon, nếu là điểm này phát sinh dị thường, ngược lại là gặp ủy. Âu Dương Nhung kẹp cho Sa Nhị Cẩu miệng đồ ăn, nói khẽ, từ từ ăn, không gấp. Sa Nhị Cẩu ngẩng đầu, chất phát cười một tiếng, nhìn giống như thường ngày, cảm ơn Liễu đại ca. Tống Chỉ An quan sát một lát Sa Nhị Cẩu, đột nhiên mở miệng, Sa huynh đệ gần nhất tại trúc đường tu luyện ngược lại là khắc khổ, ta gặp ngươi đều gầy không ít. Một bên Lư Kinh Hồng nghe vậy, cũng dựng lên lỗ tai đi nghe. Sa Nhị Cẩu gãi đầu một cái, hắc hắc, sư phụ cũng là như thế khen ta, nhưng ta tiến độ vẫn là quá chậm, hiện tại càng thêm cảm giác được chính mình thiên phú không được. Ai? Tống Chỉ An nghe vậy, cùng Âu Dương Nhung liếc nhau một cái. Lư Kinh Hồng không nhịn được mở miệng, hừ lạnh một tiếng nói, đây không phải là đã sớm biết sự tình sao? Trước đây nhập môn khảo hạch, chúng ta mọi người thiên phú như thế nào đã đo đi ra, ngươi bây giờ mới kịp phản ứng. Sa Nhị Cẩu có chút ngượng ngùng nói, trước đây ngược lại là không có để ý những thứ này, còn tưởng rằng ta cùng Lư công tử khác biệt không lớn. Lư Kinh Hồng nghe được câu này, kém chút một cái cơm trắng cho phun ra ngoài. Cái gì gọi là cùng ta khác biệt không lớn? Lư Kinh Hồng bị triệt để chỉnh im lặng. Lúc này, Âu Dương Nhung gật đầu nói, Nhị Cẩu nhìn thành thục không ít. Lý Hoàn cũng gật đầu, chen vào một câu, Sa huynh đệ trước đây xác thực rất không thành thục, cùng đứa bé giống như. Dư Mễ Lệ cũng theo xu hướng nói tiếp, không sai không sai, đây là chuyện tốt. Bị mọi người dăm ba câu phê bình, Sa Nhị Cẩu cũng không giận, hắn tính tình rất tốt, chỉ là chất phác cười một tiếng. Một lát sau, hắn hướng mọi người nói khẽ, trước đây ta đúng là qua mơ mơ hồ hồ, sống một ngày tính toán một ngày, hiện tại có chút mục tiêu, ta phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày xuất sư, có thể vì kiếm trạch ra một phần lực. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, chủ yếu là không nghĩ tới loại này có đại đạo lý lời nói lại là từ Sa Nhị Cẩu trong miệng xuất hiện. Tống Chỉ An nhẹ nhàng dẫn đầu nói, kiếm trạch cung cấp chúng ta tu luyện, chúng ta xác thực có lẽ thật tốt tu luyện, sớm ngày xuất thế, báo đáp kiếm trạch. Âu Dương Nhung mối quan tâm lại tại một cái khác từ phía trên, hắn đột nhiên hỏi, Nhị Cẩu, ngươi nói mục tiêu là vật gì? Sa Nhị Cẩu đầu tiên là cúi đầu, đối hai cái cơm, sau đó có chút hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói, đem chân núi những cái kia Ngụy Chu Cẩu quan toàn bộ giết, cứu vớt nước sôi lửa bỏng thiên nam dân chúng. Mọi người nghe vậy lại một lần yên tĩnh trở lại. Lư Kinh Hồng có chút ghé mắt, Dư Mễ Lệ hé miệng nhìn xem Sa Nhị Cẩu. Tống Chỉ An cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm Sa Nhị Cẩu. Lý Hoàn thì là bảo trì mỉm cười không nói gì. Âu Dương Nhung khuôn mặt đần độn yên tĩnh một lát mới mở miệng nói, Nhị Cẩu tốt chí hướng, bất quá em đẹp, ngươi làm sao đột nhiên sinh ra loại này hùng vĩ mục tiêu? Sa Nhị Cầu ánh mắt chuyển qua bên cạnh, không có cùng Âu Dương Nhung đối mặt, miệng nói, Liêu đại ca, chẳng lẽ chân núi những cái kia Ngụy Chu triều đình cậu quan nhóm không nên giết sao? Chúng ta những thứ này dân chúng bình thường, vì sao như vậy nghèo khổ, vì sao trốn đến trên núi đến, không phải đều là bái bọn họ ban tặng? Ta không nghĩ những người khác lại lần nữa đạo chúng ta vết xe đổ. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, nhìn chằm chằm Sa Nhị Cầu nhìn một hồi, chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác Sa Nhị Cầu giống như là có giấu cái gì tâm sự, đang gạt bọn hắn đồng đạo. Chỉ là có chút lời nói, trước mắt không tiện tại Lư Kinh Hồng, Tống Chỉ An đám người trước mặt đi truy hỏi. Chương 1060, mục tiêu tạo phản, 1, chương 1060, mục tiêu tạo phản, 1. Âu Dương Nhung yên lặng nghe xong Sa Nhị Cầu lời nói, không nghĩ tới xem như mụ chữ hắn liền dẫm lên vết xe đổ cái này vẻ nho nhã thành ngữ đều sẽ dùng, mặc dù dùng qua loa. Nhưng hắn cũng không biết là ai dạy, dù sao không phải Âu Dương Nhung, hắn vẫn luôn là tại hết sức đóng vai đần độn hán tử hình tượng. Chốc lát, Âu Dương Nhung đành phải trước gật đầu nói, là cái này để ý, Nhị Cầu nói không có sai. Lúc này, Tống Chỉ An nhẹ giọng mở miệng, khen một câu, Sa huynh đệ đúng là tốt chí hướng, người bình thường nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế, phần lớn phó thác cho trời, từ trước thuận chịu, sẽ không đi suy nghĩ thế đạo vì sao như vậy, lại vốn nên kiểu gì tựa như một cái hạ trùng, nó chỉ gặp qua chói chang ngày mùa hè, chưa hề cảm thụ qua mát mẻ gió thu cùng gào thét tuyết lớn, ngươi cùng bọn họ hình dung những thứ này, bọn họ ngược lại cảm thấy ngươi là si nhân vọng tưởng, ăn nói linh tinh. Sao lại mãi đến thế đạo vốn nên có dáng dấp là cái gì đây? Thậm chí có chút hoan cố nhận mệnh người, sẽ còn nói cái gì luôn luôn như vậy, có thể luôn luôn như vậy, chính là đúng không? Sa Nhị Cầu nghe vậy, có chút nhiệt huyết sông lên đầu, đỏ thu cái cổ, trùng điệp gật đầu nói, không sai. Hiện tại chân núi thế đạo này, liền không nên là như vậy. Âu Dương Nhung yên lặng nghe lấy, đồng thời quan sát đến Sa Nhị Cầu nhỏ bé biểu lộ, đang nhanh chóng phân rõ cùng phân tích cái gì. Một bên Lý Hoàn, toàn bộ hành trình cũng là giữ im lặng trạng thái, một người yên tĩnh gấp thức ăn ăn, không tham dự cái này có chút nguy hiểm vi diệu chủ đề. Tùy ý trong bữa tiệc những thứ này đồng lứa nhỏ tuổi nhóm giao lưu có lẽ cũng là bởi vì nàng chính là chân núi một loại nào đó tội ác thể hệ đã được lợi ích người quần thể bên trong một thành viên, ít nhất cũng là ăn tiền lãi. Đoán chừng cũng là cùng mình mẫu thân bản thân nhận biết một dạng. Lư Kinh Hồng nghe xong Sa Nhị Cầu cùng Tống Chỉ An lời nói về sau, sắc mặt có chút do dự. Từ hai người lời nói nhìn, hắn chỗ Phạm Dương Lư Thị không nói là tham quan côn trùng có hại, nhưng cũng là ăn sắc người tập đoàn một trong. Mặc dù Phạm Dương Lư Thị là nho học thế gia, thế nhưng cũng là cho bao gồm Đại Chu ở bên trong tất cả hướng các đời quan trưởng xa xa không đến chuyển vận trải qua đời tế dân nhân tài. Dùng một ít trên sách lời nói, chính là đồng lõa, đao phủ. Không có mâu thân như vậy sống đến minh bạch. Lư Kinh Hồng đang chần chờ một lát về sau, lại liếc nhìn sắc mặt kiên định Tống cô nương, hắn lập tức có quyết đoán, quả cảm mở miệng, phụ họa một câu, cái kia chút tham quan đều là văn nhân xỉ nhục, nguy hại xã tắc, hai họa lê dân, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sắp thực đáng chết, đều nên giết. Dư Mễ Lụy nguyên bản chỉ lo tích cực ăn cơm, Tống tỷ tỷ cùng Nhị Cầu ca những thứ này ngôn luận, để cho nàng có chút phí đầu óc. Nàng hơi dừng lại tích cực ăn cơm, thả xuống mắt đũa, xung quanh bên dưới mọi người yếu ớt lên tiếng, nói là nói như vậy, thế nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh, muốn làm đến cũng quá khó khăn, hơn nữa việc đã đến nước này, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được vấn đề này, hay là vẫn là trước tích cực ăn cơm à? Các ngươi nhìn, đồ ăn đều phải lạnh, đừng chỉ có ta cùng Lý Phu Nhân hai người ăn nhà, Tống tỷ tỷ, Nhị Cầu ca, Lư công tử các ngươi cũng ăn cơm, đúng, còn có Liễu đại ca, ngươi làm sao cũng thất thần, nhanh ăn cơm đi. Dư Mễ Lụy cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đề nghị, khuyên bảo mọi người chớ có lãng phí lương thực. Bầu không khí tĩnh lặng, Dư Mễ Lụy phát hiện đoàn người đột nhiên đều không nói. Nàng dư quang cẩn thận từng ly từng tí lướt qua, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đoàn người không phải toàn bộ đều nhìn về nàng. Chỉ thấy, Nhị Cầu ca thân thể căng cứng, thở hổn hển, giống như là cảm xúc cấp trên về sau, khó mà hòa hoãn, đi ra trạng thái răng rớp. Liễu đại ca cùng Tống tỷ tỷ ánh mắt đang mắt không chấp nhìn chằm chằm Nhị Cầu ca bên kia. Đến mức Lư công tử, còn giống như là cùng trước đây đồng dạng đang trộm nhìn Tống tỷ tỷ. Chỉ có Lý phu nhân, còn tại khí định thần nhàn chậm rãi ăn cơm, đối với bọn họ những bọn tiểu bối này cấp tiến chủ đề giống như là làm như không nghe thấy. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao răng rớp. Dư Mễ Lụy thấy thế, ngược lại là hâm mộ. Nàng ngược lại hy vọng tất cả mọi người tới học Lý phu nhân, vậy nên tốt bao nhiêu, ít đi nghĩ những cái kia để người nghe lấy đầu đau sự tình ăn cơm liền thanh thản ổn định ăn cơm, không tốt sao chỉ tiếc, trên đời này rất nhiều người và sự việc tình cảm đều không lấy cá nhân ý chí chuyển rời vì, Dư Mễ Lụy nàng hạt gạo tiểu nhân ý chí cũng là như thế. Lúc này, Âu Dương Nhung chủ động mở miệng, phá bỡ yên tĩnh, "Tốt, chúng ta trước ăn cơm, đồ ăn muốn lạnh, có chuyện gì, sau bữa ăn lại nói." Mọi người gật đầu, Sa Nhị Cẩu cũng không kịp chờ đợi. Cầm lấy đũa, cùng một lần nữa tinh long hoạt hổ Dư Mễ Lụy dành thức ăn. Cũng là tại lúc này, mọi người mới phát hiện, tóc ngắn thanh niên lần nữa khôi phục trở thành trước đây tên dở hơi dáng dấp. Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An liếc nhau một cái, đều khó mà nhận ra gật đầu. Vừa lúc này, Lư Kinh Hồng ngẩng đầu lên, dùng Dư Mễ Lụy trong lòng âm thầm nói thầm thuyết phục chính là nhìn lén lên Tống Chỉ An, hắn vừa lúc đụng phải một màn này. Bất quá Lư Kinh Hồng nhìn bội vàng, hắn cũng không xác định có phải là thật hay không, có hay không hoa mắt. Chờ hắn rủi rủi con mắt, chuẩn bị tiếp tục dò xét thời điểm, Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An đã riêng phần mình rời đi ánh mắt. Hoặc ăn cơm, hoặc nói chuyện đi. Lư Kinh Hồng có chút hoài nghi ánh mắt xung quanh bên dưới hai người. Xui xẻo hắn không hề rõ ràng Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An tại ăn ý chuyện gì. Bất quá loại cảm giác này vẫn là để cho hắn rất khó chịu. Rất nhanh, dừng lại bữa tối liền ở năm người riêng phần mình tâm tư ở giữa kết thúc. Dùng bữa sau đó, mọi người cũng không có lập tức rời đi ý tứ, đều tại Tống Chỉ An trong viện lưu lại, tại trung đỉnh chỗ tìm cái vị trí, ngồi xuống tán gẫu. Lư Kinh Hồng lời nói, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiếm hoi tới Tống cô nương khuê viện một lần, tự nhiên là có thể nhiều lưu lại một hồi là một hồi. Mà Lý Hoàn khẳng định là bởi vì Lư Kinh Hồng lưu lại, nàng cũng chỉ đành lưu lại buổi tiếp vị này lòng cao hơn trời hảo trưởng tử. Âu Dương Nhung lời nói cũng rất đơn giản, bởi vì Sa Nhị Cẩu sự tình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng, hắn còn muốn cùng Sa Nhị Cẩu nhiều ở chung một hồi, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Đến mức Dư Mễ Lệ nàng là nhìn thấy sẽ làm ăn ngon Liễu đại ca còn chưa đi, lo lắng trước thời hạn đi, Liễu đại ca quay đầu lại chui vào phòng bếp, làm chút tâm đi, cái kia trước thời hạn một bước rút lui nàng, chẳng phải là thua thiệt đã tê dần. Cho nên, vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, Dư Mễ Lệ chủ đánh một cái Liễu đại ca không đi ta không đi nguyên tắc, kiên trì bảo vệ tại Liễu đại ca bên cạnh, đảm nhiệm tài nấu nướng của hắn tiểu mê muội. Cuối cùng, liền chỉ còn lại Sa Nhị Cẩu. Hắn lý do mới thật sự là đơn giản thô bạo đoàn người cũng còn không đi, vậy hắn đi cái gì? Đương nhiên là cùng nhau lưu lại Sa Nhị Cẩu chủ đánh một cái từ nhóm. Tống Chỉ An xem như chủ nhà, đối với những khách nhân lựa chọn, đương nhiên cũng không có gì nghị, mọi người quan hệ lại tốt, nàng trước mắt còn không có gì chỗ bất tiện, cho nên không có chút nào chủ động tiễn khách ý tứ. Chương 1060, mục tiêu tạo phản 2, chương 1060, mục tiêu tạo phản 2, Tống Chỉ An biệt tử khá lớn, đu dây, vườn hoa, hồ non bộ nước chảy đầy đủ mọi thứ, cái này khiến xem như đào đường biệt nữ Dư Mễ Lệ nhìn càng thêm ước ao ghen tị. Giờ phút này, thân là chủ nhân Tống Chỉ An khách khí giúp đỡ Âu Dương Nhung thu thập xong bát đũa về sau, đồng thời đi đến trung đình chỗ. Bồi tiếp mọi người tại trên băng ghế đá nhau nhau ngồi xuống. Dư Mễ Lệ mới vừa ngồi xuống, liền lập tức hướng Tống Chỉ An nói, "Tống tỷ tỷ, ngươi viện tử này quá tốt rồi, so với ta tòa tiểu viện kia tinh xảo nhiều, vẫn là thu đường tốt, dưới cờ việt nữ vật gì đều cho tốt, không giống chúng ta đào đường, cùng các ngươi khác mấy đường so với, có chút keo kiệt." Giọng nói của nàng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tống Chỉ An lắc đầu, "Ta cũng không thường ở, ngươi cũng nhìn thấy, thu đường công việc bận rộn, cũng đều là ra ngoài phiên trực công việc, nguy hiểm hay không tạm thời không nói, tại nhà mình trong viện chờ thời gian cũng không nhiều, hạt gạo thu đường cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy." Dư Mễ Lệ thầm nói, cái kia cũng so với đào đường hào phóng, đào đường quá keo kiệt, cũng không biết ta lúc nào có thể thay cái đường khẩu ai ơi. Liễu Diễu Tàn Nhang tiểu nương đột nhiên nâng lên hai tay, bưng kín đầu, bị đau nhìn xem Tống tỷ tỷ. Tống Chỉ An chậm rãi thu hồi thưởng Dư Mễ Lệ một viên hạt rẻ đầu ngón tay, "Tống tỷ tỷ gõ ta làm gì, vốn chính là ăn ngay nói thật." "Tiểu nha đầu trừng đại tỷ tỷ," giọng nói có chút tiểu ưu oán. Tống Chỉ An sụ mặt, ngữ khí chân thành nói, "Đi đổi đường khẩu cũng không phải là chuyện gì tốt, thân ở đường khẩu, liền hiệu chung đường khẩu, đây là chúng ta Việt nữ chức trách, không cho nói đùa." Dư Mễ Lệ nghe được Tống tỷ tỷ trong giọng nói nghiêm túc, cố gắng khôi phục sắc mặt, lên tiếng, "No, tốt a." Lư Kinh Hồng bĩu môi nói, "Dư cô nương liền thỏa mãn a, ngươi là không biết, chúng ta chúc đường bên kia mới là khác nhau đối đãi, liền cùng mẹ kế nuôi một dạng, các ngươi đào đường điều kiện kém thế nào đi nữa, tốt xấu còn có viện tử phân công, chúng ta thì là ngầm thừa nhận ở tại sư phụ phụ cận, độc lập biệt lạc, nghĩ cũng đừng nghĩ." Lý Hoàng nghe nói như thế, thả xuống đã bị nàng dùng miệng thổi trà lạnh chén, hướng Lư Kinh Hồng quan tâm nói, "Kinh Hồng là tại chúc đường sư phụ bên kia ở không quan sao? Có thể trở về nghỉ ngơi." Lư Kinh Hồng lắc đầu, "Cách xa như vậy, ở đâu tới được đến, cũng không cần." Hắn có chút liếc mắt, liếc nhìn Sa Nhị Cẩu, hơn nữa dạng này quá ảnh hưởng thời gian tu luyện, vẫn là như bây giờ ly sư phụ gần tốt hơn, đến mức chỗ nghỉ ngơi điều kiện như thế nào, mất đi thứ yếu. Sa Nhị Cẩu cũng gãi đầu một cái nói, "Là cái này để ý, ta trước đây chính là luôn nghĩ đến mỗi ngày từ chúc đường tu luyện xong sau đi ra về sau, nếu có thể lập tức đi đến Liễu đại ca viện tử nghỉ ngơi, thì tốt biết bao, nhưng bây giờ, ngược lại không có phần này ý nghĩ, bởi vì mỗi ngày tu luyện đều quá mệt mỏi, làm xong sau đó, mệt mỏi hết sức, một cái đầu ngón chân cũng không muốn lúc đích, gần như không rảnh rỗi thời gian nghĩ bảy nghĩ tám, mệt chết." Sư phụ còn trêu ghẹo ta nói, "Ta trước đây quá không buồn không lo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn." Hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên đã sớm nên giống như bây giờ nghiêm túc. Mọi người nghe vậy, đều là ghé mắt, ánh mắt tất cả đều bị Sa Nhị Cẩu hấp dẫn. Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, "Nhị Cẩu, sư phụ ngươi nhưng có hỏi ngươi, làm sao đột nhiên có đại mục tiêu?" Sa Nhị Cẩu nhấp hạ miệng, chỉ tốt ở bề ngoài trả lời một câu, "Sư phụ nói, hắn hỗ trợ ta ý nghĩ, sẽ đem hết toàn lực giúp ta." Bầu không khí yên tĩnh một lát. Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu, phá vỡ trầm mặc không khí, "Rất tốt, người hữu tâm ngày không phụ, Sa huynh đệ thật tốt cố gắng, vừa lúc hiện tại kiếm trạch cũng là thích hợp ngươi nhất thời điểm." Dư Mễ Lệ vô ý thức hỏi, "Đây là vì cái gì?" Tống Chỉ An không có đi nhìn Dư Mễ Lệ, tiếp tục hướng về Sa Nhị Cẩu, giọng nói thong thả nói, "Mục tiêu của ngươi cùng kiếm trạch lập tức mục tiêu kỳ thật nhất trí." Ngoại trừ một mặt mơ hồ Dư Mễ Lệ bên ngoài, những người khác không khỏi nhìn lại. Bao gồm một mực kiệm lời ít nói Lý Hoàn, chén trà trong tay có chút thả xuống, liếc mắt Tống Chỉ An. Lư Kinh Hồng, Âu Dương Nhung đều có chút im lặng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng Tống Chỉ An lời nói chỉ là cái gì. Liền Sa Nhị Cẩu cũng ân một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể nói, thời khắc này trên sân liền chỉ còn lại một cái đồ đần. Bất quá, loại này chuyện, Tống Chỉ An cũng không quá nguyện ý nói cho Dư Mễ Lệ nghe. Âu Dương Nhung mấy người cũng là dạng này. Không biết cũng không biết à, có đôi khi ít hiểu biết, cũng là một loại may mắn khí, biết nhiều ngược lại không tốt, trên đời này có rất nhiều người, đều là bị biết quá nhiều không nhiễu. Dư Mễ Lệ càng thêm hiếu kỳ, các ngươi làm sao đều không lên tiếng nhìn ta làm gì. Cuối cùng vẫn là Lý Hoàn đứng dậy, cho hòa giải, "Không có chuyện gì, Dư cô nương uống một ngụm trà." Quý phụ nhân cười đứng lên, nâng bình trà lên, cho Dư Mễ Lệ tiếp theo một chén nước trà, buông tay ra hiệu nàng uống. Dư Mễ Lệ chỉ là mơ hồ, không phải không thông minh, đương nhiên cũng phát giác giữa mọi người cổ quái bầu không khí. Nàng có chút bất đắc dĩ cầm lấy chén trà, bẹp một cái về sau, trong miệng dùng đến tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh thầm nói, kỳ quái, làm sao từng cái đều cùng đố chữ người, có cái gì không thể nói. Tống Chỉ An cười cười, đi trở về trong phòng, rất nhanh lại từ đó đi ra, trong tay nhiều một đĩa bánh ngọt. Nàng trở lại mọi người chỗ cạnh bàn đá, đem bánh ngọt đưa tới Dư Mễ Lệ trước mặt, nhẹ nhàng cười nói nói, tốt, hạt gạo, nước trà cũng không chặn nổi ngươi miệng đúng không, vậy liền ăn chút bánh quế. A, Dư Mễ Lệ là người thế nào, đối mặt đồ bố thí, nàng hai tay ôm ngực, quay mặt qua chỗ khác, thử một tiếng, chỉ liếc qua bánh quế, thử. Tống tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ thu mua ta, ngâu nô vẫn rất ăn ngon cái đồ chơi này, ngâu nô cái này bánh ngọt không sai. Nói đến một nửa, nàng vẫn là không nhịn được, rồi ra một cái tay nhỏ, nhanh nhẹn vê lên một viên bánh quế, ném vào trong miệng, đập đi bên dưới hương vị, sau đó liền không biết cái kia một chỗ tấm sắt chanh chanh xương bị bánh ngọt cho ngọt mềm nhũn. Những người khác thấy thế cũng không lo được chê cười nàng, cũng đối cái này bánh quế tò mò, nhao nhao vê thành một khối vào miệng nhấm nháp, sau đó mọi người cũng là khen không dứt miệng. Rất nhanh, nguyên bản căng cứng bầu không khí bị phẩm bánh ngọt một chuyện cho làm dịu, sau đó mọi người cũng không có trò chuyện tiếp những cái kia quá sâu chủ đề, chỉ là thăm hỏi đơn giản bên dưới mọi người gần nhất cảnh ngộ. Đại khái hiểu rõ, phát hiện cũng không có cái gì đáng giá quan tâm. Mặt khác, Vân Mộng Kiếm Trạch hai tháng này trên mặt nổi cũng là đại thể bình tĩnh không gợn sóng, ít nhất tại Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng hai vị này trên mặt nổi mọi người ở giữa tin tức linh thông nhất người đến nói là như vậy. Âu Dương Nhung đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói, trong con mắt của bọn họ yên tĩnh ngần nút, uy không lường được nữ quân điện kỳ thật đã trải qua không ít kinh ngạc khó tả sự tình. Nửa đoạn sau, Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình chỉ đảm nhiệm thính khách, yên lặng lắng nghe Tống Chỉ An cùng Lư Kinh Hồng giải thích bọn hắn hỏi thăm tới kiếm trạch bắt quái. Đương nhiên, còn có Lý Hoàn, vị này khéo léo quý phu nhân, cũng nói chút nàng tin tức ẩm. Chương 1061, ấm lòng cử chỉ, 1, chương 1061, ấm lòng cử chỉ, 1, Lý Hoàn nghe những cái kia bắt quái, cũng không biết là từ đâu chút tạp dịch đại nương môn chỗ ấy nghe được tin tức ẩm, Âu Dương Nhung cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn mỗi đêm tại thiện đường cùng tạp dịch đại nương môn ở chung, đều không có làm sao nghe nói qua. Âu Dương Nhung hơi xúc động thở dài, không hổ là ngươi a, khéo léo Lý phu nhân. Đoán chừng lại cho Lý Hoàn một chút thời gian, nàng đều có thể cho ngươi chỉnh tới nữ quân điện thần nữ nhóm bắt quái tin tức. Âu Dương Nhung nói thầm trong lòng. Trừ bỏ Lý Hoàn nói tiểu đạo bắt quái, còn có Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng lộ ra cá biệt tin tức bên ngoài, cái khác tin đồn, Âu Dương Nhung đã sớm thông qua đường dây khác, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, nhưng cũng không có ít nhiều khiến hắn giận dắt. So với những tin tức này, Âu Dương Nhung kỳ thật càng muốn biết Sa Nhị Cậu tình huống bên kia. Giờ phút này, ngược lại là một bên Dư Mễ Lệ cùng Sa Nhị Cậu nghe say sương ngon lành, lắng nghe trên đường, còn thỉnh thoảng đánh gãy Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng, sắc mặt cảm thấy hứng thú hỏi cái này hỏi cái kia. Đợi đến Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng, Tống Chỉ An ba người riêng phần mình sau khi nói xong, không có những người khác chơi domino, cho nên bọn họ nhao nhao nhìn về phía Sa Nhị Cậu, Dư Mễ Lệ cùng Âu Dương Nhung. Song phương mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Lý Hoàn ba người tựa như đang chờ sau ba người cũng nói một chút bọn hắn nghe được tin tức bắt quái. Kết quả Sa Nhị Cậu cùng Dư Mễ Lệ đều bị nhìn có chút chột dạ, hai người vội vàng chống lúc lắc đầu. Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng khỏe miệng có chút có quắp bên dưới. Vẫn là Âu Dương Nhung chủ động mở miệng, nói chút gần nhất tại Thanh Lương Cốc thiện đường nghe được tin tức ngầm. Hắn tin tức chủ yếu thiên hướng về Thanh Lương Cốc bên trong Ngọc Đường cùng Thủy Lao chuyện. Thanh Lương Cốc chuyện đặt ở Vân Mộng Kiếm Trạch đều là tương đối bí ẩn tiểu chúng, bình thường ở bên ngoài lưu truyền tin tức không nhiều, cũng bởi vậy, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng, Tống Chỉ An, Dư Mễ Lệ đám người nghe đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mặc dù Âu Dương Nhung cũng không có đi nói cái gì trọng yếu bắt quái, đều chỉ là một chút đầu thừa đuôi theo tin tức bị hắn nhận nói. Thế nhưng bao gồm Tống Chỉ An ở bên trong mọi người vẫn như cũ nghe say sưa ngon lành, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Âu Dương Nhung, chờ mong hắn có thể tiếp tục nói tiếp, tốt nhất nói nhiều một điểm. Âu Dương Nhung rõ ràng ý nghĩ trong lòng của mọi người, cũng không quá tốt phật đoàn người ý tứ, liền cũng nhiều nói vài câu. Nói cũng không phải nội tình gì tin tức, phía sau dứt khoát liền nâng bên dưới hắn mỗi đêm đưa cơm một chút tình huống, liên quan tới Thanh Lương Cốc Ngọc Đường cùng Thủy Lao. Mọi người rõ ràng đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú. Nghe tới hắn nói về Lý Nhược Đồng chờ Ngọc Đường Việt nữ lúc, Lý Hoàn đột nhiên hỏi, nói như vậy, những thứ này Ngọc Đường tiền tử nhóm đều là trong đêm đi ra hoạt động, cơm cũng là trong đêm ăn. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, ân, không sai. Lý Hoàn như có điều suy nghĩ nói, minh bạch, cho nên đối với các nàng mà nói, bữa đêm liền tương đương với ăn trưa, các nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng chúng ta so sánh là điên đảo, cái này Thanh Lương Cốc bên trong sinh hoạt thật sự là có ý tứ. Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như vậy, ta nghe Lam Sư Tỷ nói qua một chút Ngọc Đường sự tình, nàng cũng thường xuyên đi Thanh Lương Cốc, hiểu khá rõ bên kia nghe được Lam Sư Tỷ bà chữ, có hai đạo ánh mắt nhìn về phía Tống Chỉ An gương mặt. Một cái là Âu Dương Nhung, một cái là Sa Nhị Cậu. Âu Dương Nhung cũng nhạy cảm phát giác Sa Nhị Cậu bên kia cử chỉ, lập tức nhìn về phía hắn. Bất quá Sa Nhị Cậu đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục túi đầu đi uống trà, Âu Dương Nhung nhìn không ra hắn có cái gì sắc mặt biến hóa. Lúc này, Lư Kinh Hồng lại hướng Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi, "Liễu Minh, ngươi nhưng có đi theo Ngọc Đường Việt nữ nhóm, tiến vào Ngọc Đường bên trong đưa cơm. Ngọc Đường bên trong đến cùng ra sao bộ dáng? Ta nghe một chút đồng môn tán gẫu qua, là mỗi người nói một điều, đoàn người đều không có thấy tận mắt, cũng đều là đoán hắn ngự khí có chút mơ. Ta nghe nói Ngọc Đường bên kia còn có một tòa sách lầu." Âu Dương Nhung lực chú ý từ Sa Nhị Cậu bên kia thu hồi lại, lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta cũng không có tiến vào Ngọc Đường, cũng không rõ ràng bên trong là hình dạng gì bao gồm sách lầu, ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi. Như vậy sao? Trong mắt Lư Kinh Hồng hứng thú ít đi rất nhiều, có chút không hứng lắm. Mãi đến Sa Nhị Cậu hiếu kỳ mở miệng, ngẩng đầu hướng hắn hỏi, Liêu đại ca, ta nhớ tới, ngươi không phải nói ngươi mỗi đêm đi Thanh Lương Cốc đưa cơm chay, đều có thể thấy được thần nữ sao? Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu nhìn nhau một cái về sau, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói, "Ừm, là có thấy được." Thanh Lương Cốc bên trong thần nữ Lý Hoàn nhai nhai nhấm nuốt bên dưới, hết sức tò mò mà hỏi, "Có phải là Ngũ thần nữ?" "Không sai." Lư Kinh Hồng cũng có chút kinh ngạc, "Liễu Minh, ngươi không phải là không có vào Ngọc Đường sao, làm sao lại mỗi đêm đều nhìn thấy Ngũ thần nữ?" Âu Dương Nhung có chút mắt túi xuống, lập lờ nước đôi nói, "Ta chịu Ngọc Đường tiền tử nhóm chỉ điểm, mỗi đêm mang cơm chay, muốn đi một chỗ địa phương đặc thù, ta cũng không có hỏi là chỗ nào phương, mỗi đêm đều làm theo, hiện tại cũng đều quen thuộc." "Thì ra là thế." Lư Kinh Hồng đối với Âu Dương Nhung nói tới, rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá trước mắt nhiều người, ngươi một lời ta một câu, hắn cũng không cách nào gửi đi lên, chủ động đi mỗi chữ mỗi câu hỏi, đành phải tạm thời coi như thôi. Tống Chỉ An lại hỏi chút Âu Dương Nhung đưa cơm chay thời điểm, chậm rãi nói, "Tòa này thủy lao, ta cũng có nghe nói qua, cái này tù ở bên ngoài có rất nhiều nghe đồn, nghe nói qua bên trong giam giữ có cùng hung cực các tội tù, còn bị nữ quân điện đánh dấu lên số hiệu." "Không sai." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng tiết lộ một chút, bên trong có chừng 10 tòa phòng giam, theo thứ tự là giáp đất bính đinh, mọi người cảm thấy rất hứng thú nghe lấy. Mắt thấy như vậy, Âu Dương Nhung cũng không muốn phức tạp, liền không có kỹ càng đi nói thủy lao chuyện bên kia, đặc biệt là Tôn lao đạo, tội tù tiểu phu đám người chi tiết. Âu Dương Nhung chỉ là đại khái nói vài câu, giả vờ như cũng không có tiến vào thủy lao đích thân đưa cơm chay bộ dạng. Mọi người theo bản năng cho rằng, hắn chỉ là phụ trách đem cơm chay đưa đến thủy lao cửa ra vào, giao cho Ngũ thần nữ liền được. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích. Lúc này, Dư Mễ Lệ lại hỏi, "Đúng, Liêu đại ca, Kham Giai Hân cô nương kia hình như cũng tại Ngọc Đường bên trong, hình như cũng là bị Ngũ thần nữ thu làm đệ tử, ngươi có hay không nhìn thấy nàng?" Âu Dương Nhung rất bình tĩnh liếc nhìn Dư Mễ Lệ, phát hiện không chỉ là nàng nhìn lại, bao gồm Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng, Sa Nhị Cầu ở bên trong tất cả mọi người nhìn lại, tựa hồ cũng rất quan tâm vấn đề này. Tưởng tượng lúc trước, vị này Kham đại tiểu thư đúng là đoàn người cùng chung địch nhân. Lúc đầu trầm mặc Sa Nhị Cầu cũng một mặt lo lắng nói, "Liêu đại ca, sẽ không phải là gặp phải a, nàng có phải hay không gặp nạn vì ngươi a?" Dù sao lúc trước, ngươi có để cho nàng bị trò mèo Lư Kinh Hồng ôm trong ngực bội kiếm, nếu mày nghiêm túc, thư lạnh một tiếng, "Rất có thể, cái này nương môn rất hư, trả thù lòng tham trọng, có thù tất báo, Liêu Minh hiện tại chỉ là thiện đường đưa cơm tập dịch, mà nàng bây giờ là Ngọc Đường bên trong cao cao tại thượng tiên tử, nếu là gặp, Liêu Minh tình cảnh không tốt lắm." Chương 1061, ấm lòng cử chỉ, 2, chương 1061, ấm lòng cử chỉ, 2, Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi, Tống Chỉ An cũng đã đứng ra, nghĩa chính ngôn từ mở miệng, "Nàng còn dám hại người không được, Ngũ thần nữ đối với Ngọc Đường quản lý nghiêm ngặt, ta nghe nói là không cho phép đối với tạp dịch ngược đãi, nếu không không riêng gì Ngũ thần nữ không buông tha nàng, liền nữ quân điện bên kia cũng muốn trách phạt." Âu Dương Nhung bất đắc dĩ mở miệng, "Đánh gãy nàng, gặp là gặp phải, nhưng cũng không có phát sinh các ngươi nghĩ những sự tình này." Tống Chỉ An lại bàn tay vung lên, "Không, có liền tốt nhất, để phòng vạn nhất." Nói đến chỗ này, nàng lại hướng Âu Dương Nhung dặn dò, "Hơn nữa, liền xem như có, Liêu đại ca cũng đừng lo lắng, ta gọi ngươi trời vừa sáng, ngươi đều có thể đi tìm Lan Đường bên kia phản ứng, Lan Đường là nhị nữ quân phụ trách, là quản hạt bọn tạp dịch đường khẩu, nhị nữ quân có tri thức hiểu lễ nghĩa lại rất giảng đạo lý, chỉ cần ngươi xem như tạp dịch, bị nàng Kham Giai Hân nữ hiếp hoặc là chơi ngang chân, nhị nữ quân cùng Lan Đường nhất định sẽ hỏi đến việc này, giúp ngươi ra mặt, cho dù là Ngọc Đường bên kia đều bao che không được Kham Giai Hân." "Không sai không sai." Dư Mễ Lệ ở một bên vỗ tay, vô cùng đồng ý. Sa Nhị Cầu sắc mặt hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn xem ngôn ngữ âm vang Tống Chỉ An, giống như là lần đầu tiên nghe nói phương diện này sự tình. Lư Kinh Hồng thì là chầm chậm gật đầu, có chút tán thành, "Là cái này để ý, theo bản công tử nhìn, cái này Kham Giai Hân vẫn là thật biết xem xét thời thế, các ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước dưới tay nàng người miệng tiện chọc Tống cô nương, phía sau bị đánh ngươi mặt về sau, nàng tựa như trở ngại một ít chuyện, còn tự thân chạy một chuyến tới, tìm tới chúng ta, tâm không cam tình không nguyện vùng chính nàng người một bàn tay." Dư Mễ Lệ nhấc tay nói, "Ta nhớ kỹ." Tống Chỉ An cũng gật đầu, có ấn tượng. Chỉ có Sa Nhị Cầu vẫn như cũ có chút mơ hồ sắc mặt, tựa như là có việc này, ta cũng nhớ không rõ lắm. Không đợi Âu Dương Nhung khách khí nói tiếp, Tống Chỉ Nhung đã nói tiếp, "Đó là Nhị Cầu ca ngươi trí nhớ kém, có thể việc này, đối với nàng mà nói, tính toán vô cùng nhã, dựa theo nàng lòng dạ hẹp hòi tính tình, tám thành là muốn theo Liễu đại ca chỗ này lấy lại danh dự." Một bên Lý phu nhân thở dài, "Nữ tử này việc này, đúng là cái thai hoàng ẩm, A Lương huynh đệ vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, về sau vào Thanh Lương Cốc đưa bên trong cơm chay thời điểm, cũng muốn lưu thêm một cái tâm nhãn." Âu Dương Nhung nghe vậy, sắc mặt đần độn, trong lòng lại có chút nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại cùng Kham Giai Hân cũng không chỉ là đơn giản quen thuộc mà thôi, vẫn là loại kia quen đến có thể ăn cơm chung giao tình. Đối với hắn tại Thanh Lương Cốc đưa cơm chay một chuyện, Âu Dương Nhung cảm thấy phía sau cũng phải tìm cơ hội cùng bọn hắn kỹ càng nói một chút, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại còn không phải giảng kỹ thời điểm. Lại nói, nếu để cho Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng, Lý phu nhân đám người biết hắn hiện tại cùng Kham Giai Hân quan hệ, Kham Giai Hân có thể vô cùng yên tâm ăn cơm của hắn, cũng không biết mọi người sẽ là kiểu gì biểu lộ. Sa Nhị Cầu cũng không rõ ràng cho lắm, gặp Âu Dương Nhung tấm mặt dáng dấp, còn tưởng rằng hắn là không thể làm gì. Tóc ngắn thanh niên không khỏi giơ bàn tay lên, trung điệp vô vô Âu Dương Nhung bả vai, cho hắn an ủi. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cầu liếc nhau một cái. "Liêu đại ca." So với Lý phu nhân cùng Lư Kinh Hồng nhìn nhau không nói gì, Tống Chỉ An đang trầm tư một lát sau, chủ động mở miệng, "Nếu là cái này Kham Giai Hân hùng hổ dọa người, bất lợi cho ngươi, ngàn vạn không thể một mực nén giận, tựa như vừa mới ta đề nghị, không thể nhịn được nữa, chúng ta có thể giúp ngươi đi Lan Đường làm chứng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể động thủ trước, nếu không đã làm sai trước. Âu Dương Nung nghe vậy, lập tức gỡ xuống Sa Nhị Cẩu đè ở trên bả vai. Hắn bàn tay, đứng dậy. Hắn đầu tiên là trịnh trọng sắc mặt, hướng mọi người đảo mắt một vòng, sau đó hai tay ôm quyền, ra hiệu bên dưới, đầu tiên đa tạ đoàn người quan tâm, ta biết nặng nhẹ, nếu là bên kia có gì ngoài ý muốn sẽ ngay lập tức cùng đoàn người nói, đoàn người yên tâm, lại lần nữa đa tạ hảo ý. Giờ phút này, nhìn xem Tống Chỉ An đám người thần sắc quan tâm, Âu Dương Nung kỳ thật đấy lòng cũng có chút dở khóc dở cười, hắn nhớ tới hắn lần này tới, là nghị xử lý Sa Nhị Cẩu sự tình, thậm chí hắn còn trước đó cùng Tống Chỉ An tiết lộ qua, muốn nàng phối hợp với cùng nhau hỗ trợ. Kết quả, cũng không biết vì sao, hiện tại trò chuyện một chút, lại đem chủ yếu chủ đề cho Hàn Huyên tới trên người hắn tới, có lẽ là bởi vì Sa Nhị Cẩu bên kia một mực như có như không tránh đi chủ đề đi. Nhưng bất kể như thế nào, đối với mọi người fan này hảo ý nhắc nhở, cho dù trên thực tế là có lẽ có Âu Dương Nung vẫn là cảm giác đáy lòng có một trận tinh tế dòng nước ấm chảy qua, có chút ấm áp. Sau đó, Âu Dương Nung cùng mọi người lại tiếp tục hàn huyên một hồi. Âu Dương Nung tận lực đem chủ đề hướng trên thân Sa Nhị Cẩu dẫn, Tống Chỉ An, Dư Mễ Lệ cũng tại vô tình hay cố ý giúp hắn, bất quá, Lư Kinh Hồng hóa ra là một quái rối, một mực đem đề tài hướng hắn chú ý nhất trên thân Tống cô nương ngắn. Trong miệng Tống cô nương dài Tống cô nương ngắn. Trong lúc nhất thời, làm Tống Chỉ An có chút lúng túng không thôi, bầu không khí cũng có chút cổ quái. Tống cô nương, tại hạ gần nhất có chút tu luyện cảm ngộ, nghĩ đến cùng ngươi giao lưu trao đổi, Tống cô nương gần đây nhưng có thời gian nhàn rỗi, tại hạ tiện đường tới tìm ngươi chúc mừng Lư công tử. Bất quá, ta gần nhất đi thu đường bận rộn nhiều, không có nhiều nhàn rỗi. Tống Chỉ An ngữ khí khó xử nói xong, Dư Mễ Lệ lập tức cười hì hì nói tiếp, ta có thời gian, Lư công tử, ta tới cùng ngươi giao lưu à, ngươi có cái gì liền cùng ta nói, ta quay đầu giúp ngươi nhắn cho Tống tỷ tỷ, cùng nàng nói cùng ta nói đều như thế, chỉ là giao lưu lời nói hì hì. Lư Kinh Hồng, Lý phu nhân nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, rõ ràng biểu lỗ đại công tử cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, nào đó khác, liền. Nàng cũng nghe có chút thay nhà mình nhi tử cảm thấy ngượng ngùng. Quý phụ nhân chủ động đánh lên giảng hòa, thu xếp nói, tốt, thời gian cũng không sớm, Kinh Hồng, ngươi không phải còn muốn về chúc đường bên kia tu luyện sao? Lư Kinh Hồng gật gật đầu, sắc mặt còn có chút lưu luyến không bỏ, ừ, là. Lý phu nhân mặt hướng mọi người, dịu dàng nói ra, chúng ta cái này cơm cũng ăn hơi trễ, cái kia Kinh Hồng ngươi dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian đi à, muốn hay không về viện tử một chuyến cầm đồ vật. Lư Kinh Hồng lắc đầu, âm thanh có chút buồn buồn hồi đáp, không cần, ta trực tiếp về chúc đường đi. Tốt, ngươi trên đường chậm một chút, phải chú ý an toàn. Nói xong, Lý phu nhân cũng chủ động đứng dậy, liếc nhìn trong sáng ánh trăng, nàng hướng Tống Chỉ An, Âu Dương Nung đám người cười nói chào hỏi, thiếp thân lớn tuổi, cũng có chút mệt mỏi, không có các ngươi người trẻ tuổi như thế có tinh lực, muốn, dạng này, các ngươi tiếp tục trò chuyện, thiếp thân đưa tiễn Kinh Hồng, sau đó cũng trở về. Mọi người thấy thế, nơi nào sẽ tiếp tục trò chuyện, cũng nhao nhao đứng dậy. Tống Chỉ An còn chủ động tiến lên một bước, khách khí nói, ta đưa tiễn ngươi, Lý phu nhân, Lư công tử. Khách khí, Tống cô nương. Này làm sao không biết xấu hổ. Lư Kinh Hồng mẫu tử vung vung tay, Tống Chỉ An vẫn không khỏi phân trần đem hai người đưa đến cửa viện. Chương 1062, Liêu đại ca. Giang Châu biết hay không? Một, chương 1062, Liêu đại ca. Giang Châu biết hay không? Một, Tống Chỉ An xem như tối nay bữa tối nữ chủ nhân, tự nhiên là muốn tận cùng chủ nhà tình nghĩa. Mà Lý phu nhân cùng Lư Kinh Hồng muốn đi, Âu Dương Nung, Sa Nhị Cẩu xem như nam tử, tự nhiên cũng không thể tại nhân gia khuê trong nội viện nhiều lưu lại. Dù sao bọn hắn cũng không phải là Dư Mễ Lệ, đã là tiểu đường, lại có thể cùng Tống Chỉ An không khách khí. Thế là, hai người cũng nhao nhao đứng dậy, theo sát phía sau, hướng Tống Chỉ An cáo tử. Tống Chỉ An đang đem Lư Kinh Hồng mẫu tử đưa đến cửa ra vào, tại cùng hai người hàn huyên. Giờ phút này, nghe được Âu Dương Nung động tĩnh bên này, ấm áp hỏi một câu, "Liêu đại ca, Sa huynh đệ không nhiều ngồi một chút?" Âu Dương Nung lắc lắc đầu nói, "Trước hết không phải dậy, Tống cô nương nghỉ ngơi thật tốt, vừa bạn, ta trong đêm còn muốn đi thiệt đường." Sa Nhị Cẩu cũng đáp lại một tiếng, "Ta cũng đồng dạng, muốn về chúc đường tu luyện, ta đáp ứng sư tôn muốn về sớm một chút." Âu Dương Nung nghe vậy, cùng Tống Chỉ An đồng loạt quay đầu, liếc nhìn Sa Nhị Cẩu. Sau đó, hai người cũng không khỏi yên lặng liếc nhau một cái. Nếu là đặt ở trước đây, Sa Nhị Cẩu cũng sẽ không sớm như vậy liền rời đi, hắn sẽ cùng thời khắc này Dư Mễ Lệ mở dạng, tiếp tục vụ vạ trong nội viện chỗ ngồi, an an uống uống, không chút nào khách khí. Tối hậu phương, Dư Mễ Lệ vẫn còn giả bộ tiểu trong suốt, bởi vì nàng phát hiện đoàn người đều phải đi, sợ chính mình không đi gây nên lực chú ý, giờ phút này nhìn thẳng xem mũi mũi nhìn tâm đây. Lúc này, cửa sân chuẩn bị rời đi Lư Kinh Hồng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng Sa Nhị Cẩu nói, hy vọng tiểu tử ngươi là thật trở về tu luyện, mặt khác, tốt nhất có thể kiên trì đi xuống, đừng lại là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, làm cái gì nhất thời nhiệt huyết, vậy liền không có ý nghĩa. Sa Nhị Cẩu nghe vậy, sửng sốt một chút, ngón tay chỉ chính hắn khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi, Lư công tử là tại cùng ta nói chuyện? Lư Kinh Hồng, không ngờ vừa mới những lời kia đều nói vô ích đúng không? Tại mọi người nhìn kỹ, Cẩm Phục công tử ca liếc mắt, biểu lộ giống như là đang nói ba chữ, ngươi cứ nói đi. Sa Nhị Cẩu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đa tạ Lư Minh quan tâm, ta biết. Lúc đầu một mặt ngạo kiều Lư đại công tử sau khi nghe được, khóe miệng hung hăng co quắp bên dưới. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt nhìn Sa Nhị Cẩu, tiểu tử ngươi chớ tự làm đa tình, bản công tử chỉ là khách khí một câu, trước đây chỉ có một mình ta nghiêm túc tu luyện, có chút quá nhàm chán, ngươi bây giờ có thể hơi đuổi theo, đối bản công tử mà nói, cũng coi là giải chút khó chịu, hiểu chưa? Sa Nhị Cẩu ngược lại là không chút nào cảm thấy bị xem thường, nhìn hắn biểu lộ, ngược lại có chút bị cổ vũ phía sau phân chấn, ừ, minh bạch. Đa tạ Lư Minh. Ngươi cảm ơn cái truy cảm ơn. Lư Kinh Hồng nghẹn lại, trong lòng mắng câu, thực sự là có chút bất lực nhổ nước bọt. Gặp phải Sa Nhị Cẩu dạng này kỳ nhân, hắn bất kỳ lời nói nào đều giống như đá vào tấm sắt lên đồng dạng. Ngoại trừ Sa Nhị Cẩu sắc mặt vẫn như cũ giống như bên ngoài, mọi người thấy thế cũng là nhao nhao cười thầm. Lư Kinh Hồng lại hướng Tống Chỉ An tạm biệt hai câu, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hướng Âu Dương Nhung lên tiếng chào hỏi, liền quay người đi. Lý Hoàn cũng mỉm cười lễ phép cáo tử, bóng lưng đi xa. Chợt chính là Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu, Âu Dương Nhung cùng cửa ra vào Tống Chỉ An tạm biệt về sau, đi trước đi ra cổng sân nhỏ. Hắn lờ mờ nghe được phía sau Sa Nhị Cẩu đang cùng Tống Chỉ An tạm biệt. Âu Dương Nhung nhấc chân chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Sa Nhị Cẩu trở về phương hướng không nhất trí, muốn đường ai người ấy đi mà khác. Âu Dương Nhung vừa mới tạm biệt lý do xác thực không có gần người, canh giờ đã không còn sớm, hắn cần trước về Thanh Lương Cốc thiệt đường, bắt đầu hôm nay đưa cơm chay công việc. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo la lên, "Liêu đại ca!" Là Sa Nhị Cẩu âm thanh. Âu Dương Nhung dừng bước, quay đầu liếc nhìn, Sa Nhị Cẩu đang đứng tại cửa sân đèn lồng bên dưới, hướng hắn vẫy chào. Âu Dương Nhung vô ý thức tưởng rằng phất tay ra hiệu, liền cũng muốn nhấc tay đáp lại, ai ngờ, Sa Nhị Cẩu trực tiếp hướng hắn chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay nói, "Liêu đại ca chờ một chút ta, chúng ta cùng đi đi có tốt hay không?" Âu Dương Nhung nghe vậy run lên, nhìn một chút nụ cười chất phát chạy tới tóc ngắn thanh niên. Hắn dư quang mơ hồ nhìn thấy, cách đó không xa cửa viện, lúc đầu tiễn đưa bọn hắn sau chuẩn bị rời đi Tống Chỉ An lúc này cũng dừng bước, giống như là bị bọn hắn bên này đặc tù động tính hấp dẫn một dạng, quay đầu, hiếu kỳ nhìn lại. Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An ngăn cách mấy chục bước khoảng cách, xa xa nhìn nhau một cái. Cái này cách không đối mặt một cái mắt, Tống Chỉ An mơ hồ có chút an ý gật đầu. Nàng gật đầu biên độ khó mà nhận ra, giống như là tại ra hiệu Âu Dương Nhung cái gì đồng dạng. Âu Dương Nhung cơ hồ là liền hiểu ngay nàng ý tứ. Đơn giản vẫn là trước đây hai người tại trong phòng bếp nói chuyện những chuyện kia, liên quan tới Sa Nhị Cẩu sự tình. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, từ Tống Chỉ An bên kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đã chạy đến trước người hắn Sa Nhị Cẩu. Hắn nụ cười nhếch miệng, bước chân theo sát lấy Âu Dương Nhung, hướng hắn cười ngây ngô ra hiệu nói, "Liêu đại ca, đi thôi." Âu Dương Nhung nhìn một lát hắn, nhẹ nhàng gật đầu, quay người tiếp tục đi bộ, dẫn đầu đi ở phía trước, "Ân, đi theo ta." Nguyệt Thê đảo thượng phong cảnh tốt đẹp, hai người dọc theo một đầu bờ nước tiểu đạo, một đường hướng đảo đi ra ngoài. Bởi vì Sa Nhị Cẩu nói muốn cùng hắn cùng đường duyên cớ, Âu Dương Nhung liền ngầm thừa nhận Sa Nhị Cẩu là muốn cùng hắn cùng nhau đi thiện đường bên kia, thế là cũng chọn đầu này tiểu đạo. Đi một hồi lâu, giữa hai người đều rất yên tĩnh. "Liêu đại ca." Cuối cùng, Âu Dương Nhung chờ đến từ Sa Nhị Cẩu chủ động mở miệng. Hắn ấm giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Âu Dương Nhung phát hiện, sau lưng Sa Nhị Cẩu yên tĩnh một hồi mấy về sau, nhỏ giọng hỏi hắn, "Ta có phải là quá đáng ghét, thường thường quấn lấy Liêu đại ca, chậm trễ Liêu đại ca thời gian?" Âu Dương Nhung đầu tiên là run lên, chủ yếu là không nghĩ tới Sa Nhị Cẩu lại đột nhiên hỏi như vậy, giờ phút này hắn lập tức lắc đầu, cảm thấy hoang đường hồi đáp, nào có chuyện, không tồn tại, tiểu tử ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Sa Nhị Cẩu bảo trì nghiêng đầu tư thế, giống như là tại nghiêm túc dò xét Liêu đại ca biểu lộ. Chốc lát, hắn mới một lần nữa khôi phục hoạt bát, hướng Âu Dương Nhung cười nói, "Liêu đại ca, chúng ta chưa hướng ngươi thiện đường bên kia đi, ta cũng coi như thiện đường, ân, không thể chậm trễ ngươi lên trực." Tốt. Âu Dương Nhung đi ở phía trước, tiếp tục chờ đợi Sa Nhị Cẩu muốn nói lời nói. Sau đó, hai người ngắn gọn hàn huyên mấy ngày nay thường chủ đề không bao lâu, bọn hắn cùng đi ra khỏi Nguyệt Thế đảo, trải qua cầu tàu, đi tới Thanh Lương Cốc đại đảo. Lại đi một hồi, Sa Nhị Cẩu đống nhiên họa phong nhất chuyển, nhỏ giọng hỏi, "Liêu đại ca, tối nay trên bàn cơm, ngươi có hay không cảm thấy, Tống cô nương, Dư cô nương giọng nói chuyện có chút không đúng, đặc biệt là cùng ta nói chuyện thời điểm còn một mực tại trong tối nhìn chằm chằm ta nhìn, các nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì, không có nói?" Âu Dương Nhung không khỏi quay đầu, liếc nhìn sắc mặt nghiêm túc Sa Nhị Cẩu. Đây còn không phải là bởi vì ngươi trong lòng của hắn không nhịn được nổ nước vào câu. Bất quá Âu Dương Nhung khẳng định không thể trả lời như vậy, ấp úng bên dưới, hắn chỉ nói là, "Nhị Cẩu chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể chỉ là quan tâm ngươi, ngươi tối nay bởi vì tu luyện nguyên nhân đến trễ, để bằng người đều rất bất ngờ, đối với ngươi cũng có chút lau mắt mà nhìn, có lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này." Chương 1062, Liêu đại ca. Giang Châu biết hay không? 2, chương 1062, Liêu đại ca. Giang Châu biết hay không? 2, là thế này phải không? Liêu đại ca Sa Nhị Cẩu nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, "Nguyên, thì ra là thế." Hai người lại hướng đi về trước một đoạn đường. Âu Dương Nhung đi thẳng tại phía trước nhất, duy trì yên tĩnh. Nào đó khác, hắn nghe phía sau truyền đến Sa Nhị Cẩu âm thanh, "Liêu đại ca." Âu Dương Nhung giọng mũi nói, "Hả?" Quay đầu liếc nhìn tóc ngắn thanh niên, phát hiện hắn đang cúi đầu thấp xuống, phát ra âm thanh cũng là thấp giọng, "Lúc này tới dùng cơm, ta còn tưởng rằng Liêu đại ca sẽ hỏi ta rất nhiều chuyện đấy." Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, cười cười, "Xác thực cũng đã hỏi không ít, không phải sao?" Sa Nhị Cẩu thấp giọng lẩm bẩm, "Đều là hỏi một chút hàng ngày, ta còn tưởng rằng Liêu đại ca có chút cái khác muốn hỏi." Âu Dương Nhung yên tĩnh đi vài bước, không quay đầu lại, chậm rãi mở miệng, "Có ngược lại là có một số việc ta xác thực cũng thật tò mò. Bất quá tính cách của ta ngươi cũng biết, là không thích cưỡng ép truy hỏi người khác việc tư, trừ phi người khác chủ động nói, bằng không, không hỏi nhiều." Hắn ngữ khí có chút vẫn chưa thỏa mãn, hình như có chỉ bảo. Mà nghe xong Âu Dương Nhung lời nói về sau, phía sau Sa Nhị Cẩu cũng trầm mặc một hồi lâu. Hai người một trước một sau, yên lặng đi một đoạn đường về sau, phía sau mới chậm rãi vang lên Sa Nhị Cẩu âm thanh, "Đây cũng là ta rất thích cùng Liêu đại ca nói chuyện trời đất nguyên nhân, Liêu đại ca cho tới bây giờ không cho người ta áp lực quá lớn, không cường nhân chỗ khó, dùng sư phụ bên kia vẻ nho nhã lời nói, chính là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, cái này tựa như là thánh nhân lời nói, đại khái là cái này lý. Sa Nhị Cầu nết miệng cười nói, cái kia Liễu đại ca liền cùng thánh nhân đồng dạng đấy. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ dạy dỗ câu, đừng nói mỏ. Vốn chính là, ta vẫn cảm thấy, Liễu đại ca tại làm người xử lý bên trên, làm cũng không thể so cái gì kia thánh nhân kém. Hắn tựa như lẩm bẩm, Liễu đại ca liền cùng sư phụ còn có Tống cô nương như thế, đều là ta người quen biết bên trong đệ nhất đẳng bộ dáng. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi một câu, vị kia Lam sư tỷ không tính sao? Sa Nhị Cầu sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, chất phát nói, cũng coi như, chỉ bất quá không có như vậy quen thuộc. Âu Dương Nhung nói rất câu, còn không quen đâu, ta nhìn đã rất quen, không phải đều tìm qua không ít lần sao? Không giống Sa Nhị Cầu lắc đầu, lại không có tiếp tục tiếp cái này gốc dạng, không có đi hướng Âu Dương Nhung muốn cái đề tài này phương hướng mặt. Phía sau lại hàn huyên vài câu, Âu Dương Nhung thấy thế, cũng không có cưỡng cầu nữa. Tựa như Sa Nhị Cầu nói, hắn cho tới bây giờ không đi cho người bên cạnh áp lực quá lớn, không đi cưỡng ép hỏi người bên cạnh lời gì, đều là tuân theo đối phương ý nguyện, làm cho đối phương chính mình nói. Như vậy như vậy, hai người không bao lâu đi tới khoảng cách Thanh Lương Cốc Thiện Đường chỗ không xa. Âu Dương Nhung ngẩng đầu liếc nhìn. Thanh Lương Cốc Thiện Đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng, giống như là hải đăng, xa xa liền có thể chỉ dẫn lấy bọn hắn đường. Không sai biệt lắm mắt thấy nhanh đến địa phương, từ cảm giác tối nay cũng không có lời gì có thể hỏi ra, Âu Dương Nhung lựa chọn chủ động mở miệng, chuẩn bị hướng Sa Nhị Cầu tạm biệt. Có thể lúc này, Sa Nhị Cầu lại bỗng nhiên nói chuyện, hướng hắn đặt câu hỏi, đồng thời cũng ngắt lời hắn, "Liêu đại ca, ngươi nói ngươi trước đây dưới chân núi đi qua càng phía bắc địa phương, đi đường so với bọn ta nhiều hơn, kiến thức cũng nhiều, cái kia ngươi có biết hay không một cái tên là Giang Châu địa phương?" Lời vừa nói ra, quanh mình không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đi thẳng ở phía trước đần độn thanh niên cũng không biết khi nào lên, đã quay đầu lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hiếu kỳ tra hỏi tóc ngắn thanh niên, phía dưới bước chân dần dần trở nên chậm, cuối cùng còn dừng lại. Sa Nhị Cầu lại giống như không hay biết, đi theo Âu Dương Nhung dừng bước, hắn còn tiếp tục hỏi, "Liêu đại ca, nơi đây là ở nơi nào, ngươi biết không?" Có phải là tại cái gì Giang Nam đạo? Âu Dương Nhung không có lập tức trả lời, cả người không sai biệt lắm đứng yên ở tại chỗ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sa Nhị Cầu khuôn mặt. Mượn cách đó không xa Thanh Lương Cốc Thiện Đường phát tán tới mông lung ánh đèn, thời khắc này Âu Dương Nhung giống như là muốn đem Sa Nhị Cầu trên mặt tất cả nhỏ bé thần sắc toàn bộ thu vào trong mắt, muốn nhìn thấu vị này tiểu lão đệ toàn bộ ý nghĩ tâm tư giống như. Hắn yên tĩnh một hồi lâu mấy, mới tại Sa Nhị Cầu truy hỏi bên dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Đúng, không sai, là tại Giang Nam đạo cái này Giang Châu, ta là có chút ấn tượng vậy liền tốt, Liêu đại ca, về sau có một số việc có thể tới hỏi ngươi." Hắc hắc, Sa Nhị Cầu nói đang hăng say bên trong, căn bản liền không có phát giác được không khí xung quanh khác thường, còn có Liêu đại ca có một chút khác thường cử chỉ. Sa Nhị Cầu vốn là có cùn cảm động, giờ phút này giống như là theo bản năng cho rằng Âu Dương Nhung chỉ là tại dừng bước quay đầu, nghiêm túc lắng nghe và giải quyết hắn vấn đề mà thôi. Âu Dương Nhung lắng nghe một lát, đột nhiên hỏi, "Ừ, đúng, ngươi hỏi cái này Giang Châu là có chuyện gì không? Làm sao em đẹp đột nhiên nâng địa phương này?" Hắn lộ ra hiếu kỳ ngữ khí. Kỳ thật, vừa mới khi nghe đến Sa Nhị Cầu nói lên lúc, hắn phản ứng đầu tiên là cho rằng Sa Nhị Cầu là tại ngả bài thăm dò hắn, muốn moi ra trong miệng hắn lời nói. Thẳng đến lúc này, nghe Sa Nhị Cầu nói lâu như vậy về sau, cậu thêm đối với thần sắc hắn quan sát, Âu Dương Nhung phát hiện cũng không phải là như vậy. Sa Nhị Cầu xác thực giống như là tại đơn thuần hỏi hắn Giang Châu sự tình, mà không phải đang cố ý nhằm vào hắn. Giờ phút này, đối mặt Âu Dương Nhung hỏi ý ánh mắt, Sa Nhị Cầu ánh mắt có chút rời đi, lắc lắc đầu nói, "Không có gì." Âu Dương Nhung lại kiên trì nói, "Không, khẳng định là có cái gì, ngươi mới hỏi như thế." Sa Nhị Cầu do dự một chút, chỉ là mở miệng nói, "Ta nghe người ta nói đến qua một chút, nói bên kia hỗn loạn một chút, chúng ta kiếm trạch ở bên kia cũng tiêu phí không ít công phu, Liễu đại ca, ta liền nghĩ, bên kia tham quan ô lại khẳng định rất nhiều, liền chúng ta kiếm trạch đều khó mà đi gặm xuống đến, cái này kêu Giang Châu địa phương, hẳn là Ngụy Chu triều đỉnh một khối xương cứng." Âu Dương Nhung nghe đến đó, lập tức có chút không phản bắt được. Hắn cơ hồ là liền hiểu ngay Sa Nhị Cầu ý tứ, biết hắn chỉ là cái gì. Hơn nữa bởi vì hiểu rất rõ, hắn mới biết được, theo một ý nghĩa nào đó, Sa Nhị Cầu nói một chút cũng không có sai. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, mà Sa Nhị Cầu ánh mắt đã về tới trên người hắn, "Liêu đại ca tại sao không nói chuyện?" Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, lên tiếng lần nữa, "Ngươi hỏi cái gọi là Giang Châu, ta không quá quen, không biết nên nói cái gì cho phải." Dừng một chút, hắn lại làm bộ tò mò hỏi, "Nhị Cầu, phương diện này tin tức đến cùng là ai cùng ngươi nói?" Sa Nhị Cầu lại thuận miệng nói, "Sư phụ a, lão nhân gia ông ta nói cho ta."